Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ngày 7 tháng 11 năm 1966, ngày 7 tháng 11 năm 2016. Tại buổi lễ, bệnh viện đã vinh dự được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển.
Các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Hiện nay trên cả nước có khoảng 40 địa phương không cân đối được nguồn quỹ bảo hiểm y tế, một trong những nguyên nhân được cho là có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Vậy thực tế này ở tỉnh Thái Nguyên như thế nào? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chương trình.
Ngày 6 tháng 11, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ngày 7 tháng 11 năm 1966, ngày 7 tháng 11 năm 2016. Dự buổi lễ có các đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Trọng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức của bệnh viện qua các thời kỳ. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh được thành lập năm 1966 với tên gọi ban đầu là Viện An dưỡng Bắc Thái, có quy mô 20 giường bệnh với chỉ một bác sĩ phó viện trưởng phụ trách, một y sĩ, một kế toán và hai nhân viên phục vụ. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã trở thành bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng hạng 3 tuyến tỉnh với 78 cán bộ công chức viên chức, quy mô 90 giường bệnh. Bệnh viện đã đầu tư được nhiều thiết bị điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng hiện đại. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và phục hồi chức năng cho hàng nghìn lượt người. Từ việc ban đầu chỉ điều trị bệnh bằng phương pháp điều trị nội khoa đơn thuần, đến nay bệnh viện đã triển khai được trên 80% kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế như điện trị liệu, nhiệt trị liệu, ánh sáng trị liệu, xoa bóp trị liệu, vận động trị liệu, kéo nắn trị liệu, thủy châm, điện châm. Đặc biệt, năm 2016, bệnh viện đã triển khai nhóm kỹ thuật hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và tâm lý trị liệu cho nhóm bệnh trẻ tự kỷ và nhóm bệnh nhân tai biến mạch máu não có thay đổi về tâm lý, khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài các kỹ thuật điều trị về vật lý trị liệu phục hồi chức năng, bệnh viện còn triển khai các kỹ thuật về nội khoa như tiêm ngoài màng cứng, tiêm nội khớp, tiêm các điểm bám gân, tác dụng giảm đau nhanh, góp phần rút ngắn thời gian điều trị tại bệnh viện cho người bệnh. Nhân dịp này, bệnh viện đã vinh dự được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển. Hội Phục hồi chức năng Việt Nam tặng giấy khen cho 10 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc phục hồi chức năng cho bệnh nhân và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Ngày 4 tháng 11 năm 2016, tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo góp ý kiến kế hoạch của ngành y tế thực hiện chỉ thị số 43 CTTTU ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hơn 100 đại biểu lãnh đạo các hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng, lãnh đạo Bệnh viện Trình hình Phục hồi chức năng các tỉnh miền Bắc đã về dự hội thảo. Ông Hoàng Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nghe những nội dung cơ bản của chỉ thị số 43 và báo cáo dự thảo kế hoạch của ngành y tế thực hiện chỉ thị số 43 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nội dung kế hoạch được các đại biểu thảo luận sôi nổi là hoạt động tăng cường sự lãnh đạo kiểm tra giám sát của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện chính sách về y tế đối với nạn nhân chất độc hóa học, hoạt động phát hiện sớm và phòng ngừa dị tật bẩm sinh trong thời kỳ mang thai và sau sinh, hoạt động chỉnh sửa bổ sung hệ thống văn bản quy phạm và chính sách bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc da cam, hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học, hoạt động hoàn thiện bổ sung danh mục, hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực giám định bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan với chất độc hóa học, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ, phục hồi chức năng và nghiên cứu khoa học ảnh hưởng của chất độc hóa học lên sức khỏe con người, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và nạn nhân về ảnh hưởng chất độc hóa học lên sức khỏe con người, phòng ngừa, phơi nhiễm chất độc hóa học, hoạt động dự toán kinh phí, triển khai thực hiện chỉ thị giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở các ý kiến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ trình Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thực hiện chỉ thị.
Sáng ngày 5 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Mai Hải Trung, bí thư thành đoàn nhấn mạnh, Đại hội đoàn các cấp là hoạt động chính trị mang tính nghi lễ cao, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung mới đảm bảo thành công. Do đó, việc tập huấn những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ đoàn chủ chốt được bổ sung kỹ năng cần thiết trong tổ chức, điều hành Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Trên cơ sở đó, các đại biểu có mặt đã được cán bộ tỉnh đoàn Thái Nguyên truyền đạt về công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp, bao gồm tên gọi của Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ đại hội, nội dung đại hội, xây dựng và thảo luận, dự thảo các văn kiện, trách nhiệm của Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và quy trình bầu cử Ban chấp hành khóa mới, công tác đại biểu đại hội đoàn các cấp và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên, chương trình đại hội, hội nghị đại biểu đoàn các cấp, các cơ quan phụ trách công việc của đại hội, hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, duyệt công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp và chuẩn y kết quả bầu cử. Ngay sau hội nghị, các kiến thức tại hội nghị sẽ được bí thư đoàn phổ biến đến đoàn cấp cơ sở, góp phần tổ chức thành công đại hội đoàn cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022.
Hãng taxi Thái Bảo vừa tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm thành lập, tháng 11 năm 2007, tháng 11 năm 2016, với sự góp mặt trông vui của đông đảo khách hàng thân thiết, đối tác kinh doanh và đội ngũ lái xe cổ phần. Taxi Thái Bảo thuộc công ty cổ phần thương mại Thái An Dương có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hãng taxi Thái Bảo đã theo đuổi phương châm, lợi nhuận của khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, do đó đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Đáp lại sự tin tưởng đó, hãng taxi Thái Bảo đã không ngừng gia tăng về số lượng xe và chất lượng phục vụ cũng không ngừng được nâng cao. Hiện nay, hãng có gần 60 xe taxi loại xe 4 chỗ của các hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới như Toyota, Hyundai, Mitsubishi cùng đội ngũ lái xe tận tình chu đáo. Hiện doanh thu từ taxi đã chiếm 20% trong tổng số doanh thu hàng năm của công ty. Ông Nguyễn Quốc Xuân, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
Trong giai đoạn hiện nay, hãng taxi Thái Bảo chúng tôi triển khai cái chương trình góp vốn cổ phần hợp tác kinh doanh cùng với lại các đối tác và các lái xe để tạo điều kiện cho lái xe được thuận lợi về việc hợp tác kinh doanh, thì chúng tôi sẽ đưa ra cái mức chi phí thấp nhất khoảng 100 triệu là sẽ có cổ phần trên một chiếc xe của mang thương hiệu taxi Thái Bảo.
Hiện nay hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi lớn. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập, hãng taxi Thái Bảo đã phối hợp với công ty Mitsubishi Thái Nguyên, tổ chức bàn giao 8 xe cho 8 nhà đầu tư cổ phần và hiện đã có 10 xe của hãng taxi Thái Bảo được cổ phần hóa đưa ra thị trường.
Sáng ngày 5 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 4 phường Tân Lập tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Đây là khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập chỉ đạo tổ chức ngày hội điểm trên địa bàn. Khu dân cư số 4 có 163 hộ dân, 683 khẩu. Những năm qua, do thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nên đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao. 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đường làng ngõ xóm được tôn tạo nâng cấp, công tác chăm lo cho giáo dục, y tế được duy trì thường xuyên, phát động và xây dựng các nguồn quỹ được trên 10 triệu đồng. Qua bình xét năm 2016, tổ dân phố 4 có 155 trên 163 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 95%, 15 hộ dân đạt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi tới 17 trên 17 tổ dân phố. Theo đó, tùy vào điều kiện cụ thể của từng tổ dân phố, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được các tổ lên kế hoạch thực hiện.
Trong cái dịp này thì Mặt trận Tổ quốc phường chúng tôi cũng chỉ đạo các khu dân cư là sẽ tổng kết cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời là tổng kết các cái mô hình điểm cấp phường cũng như cấp thành phố. Đồng thời là tại cái ngày hội thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ vận động các cái cơ quan doanh nghiệp tại các khu dân cư tặng 28 suất quà cho 28 hộ nghèo, đồng thời là từ nay đến ngày 18 tháng 11 thì chúng tôi cũng đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ tổ chức cắt băng khánh thành nhà văn hóa liên khu dân cư 1A, 1B với tổng trị giá xây dựng ước tính khoảng 600 triệu đồng.
Tại ngày hội, Tổ dân phố 4 đã phát động chương trình thi đua năm 2017, đồng thời biểu dương khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương 15 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường và trao quà cho 2 hộ nghèo của tổ dân phố.
Chiều ngày 6 tháng 11, tại nhà văn hóa tổ 5 và 6 phường Tân Thành, cán bộ và nhân dân hai tổ đã tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Trong ngày hội, cán bộ và nhân dân hai tổ cùng cất vang những lời ca tiếng hát, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Năm qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ và nhân dân, các mặt trên lĩnh vực kinh tế, xã hội từng bước được cải thiện, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đã có 125 trên 136 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 8 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ dân phố đạt tổ văn hóa và đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư, biểu dương 8 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016 và trao quà cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai tổ.
Chiều ngày 4 tháng 11, Chi hội 4 Hội Chữ thập đỏ phường Quang Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 và tổng kết công tác hội năm 2016. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào Chữ thập đỏ quốc tế, việc tuân thủ 7 nguyên tắc của phong trào, việc sử dụng biểu tượng và giá trị sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ, luật hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam. Chi hội 4 Hội Chữ thập đỏ phường Quang Vinh hiện có trên 120 hội viên tham gia sinh hoạt. Từ đầu năm 2016 đến nay, chi hội luôn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình bằng việc tăng cường các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động thiết thực như công tác cứu trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện. Công tác nhân đạo từ thiện được chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, chi hội đã giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 10 triệu đồng. Ngoài thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, Chi hội 4 Hội Chữ thập đỏ phường Quang Vinh còn phát động phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thu hút 90% hội viên tham gia, với số tiền hàng năm thu được trên 50 triệu đồng. Nhân dịp này, Chi hội 4 Hội Chữ thập đỏ phường Quang Vinh đã thực hiện mổ lợn nhựa tiết kiệm, đồng thời tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tổ.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về việc ký kết quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cung cấp danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội cần phải khởi kiện, hồ sơ xác định nợ theo quy định, bản cập nhật đến tháng trước thời điểm nộp đơn khởi kiện ra tòa án về tình hình nợ và tình trạng áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với các đơn vị sử dụng lao động mà tổ chức công đoàn đã gửi danh sách thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi khởi kiện. Danh sách đơn vị sử dụng lao động mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Các thông tin khác của đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Về phía tổ chức công đoàn sẽ tiến hành cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị khởi kiện để cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và việc áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với đơn vị sử dụng lao động, tình hình và kết quả khởi kiện các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Hai cơ quan sẽ trao đổi cung cấp thông tin bằng hai hình thức văn bản và qua mạng Internet. Thời hạn trao đổi cung cấp thông tin phụ thuộc vào loại thông tin. Đối với thông tin cung cấp định kỳ hàng quý thì trao đổi trước ngày 26 tháng đầu quý sau. Đối với thông tin cung cấp không định kỳ thì việc cung cấp thông tin sẽ căn cứ vào thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu. Đây là điều kiện cần thiết để tổ chức công đoàn thực hiện khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động trong thời gian tới. Việc ký kết quy chế nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục câu chuyện bảo hiểm lần trước, chúng tôi đã đề cập đến một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Vậy tại Thái Nguyên, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những giải pháp gì để có thể tự cân đối nguồn quỹ bảo hiểm y tế, tránh tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế? Để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi với ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Thưa ông, theo thống kê thì hiện nay trên cả nước mới chỉ có 20 đến 22 địa phương có thể cân đối được nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Còn khoảng 40 địa phương thực tế là không thể cân đối được nguồn quỹ bảo hiểm này mà cần sự hỗ trợ từ Trung ương. Vậy thực tế này ở tỉnh Thái Nguyên như thế nào?
Tại Thái Nguyên, thì Bảo hiểm xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ khi đi khám chữa bệnh. Và quỹ khám chữa bệnh các năm từ 2010 đến 2015 thì đều đảm bảo cân đối. Tuy nhiên thì từ khi áp dụng cái liên thông khám chữa bệnh tuyến huyện trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 và cái việc thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư liên tịch số 37 của Liên Bộ Y tế Tài chính, giá dịch vụ tăng từ 1 tháng 3 năm 2016 và đặc biệt từ 1 tháng 9 năm 2016 thì đồng loạt tất cả các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đều áp giá dịch vụ y tế có tính tiền lương của cán bộ y tế trong cấu thành giá dịch vụ y tế thì giá dịch vụ sẽ tăng rất là cao và nó gây gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tác động trực tiếp đến khả năng cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh mà nguy cơ năm 2016 sẽ mất cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thực tế cho thấy thì tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế tại các địa phương trên cả nước, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì có những nguyên nhân chủ quan, đó là dấu hiệu của việc khám chữa bệnh trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Vậy qua cái công tác kiểm tra, giám sát của ngành bảo hiểm y tế tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua có phát hiện những sai phạm như đã nêu không? Và nếu có thì quan điểm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh như thế nào?
Tại Thái Nguyên thì qua thống kê cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như cái kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất cái việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thì sự gia tăng cái chi phí khám chữa bệnh trong thời gian vừa qua thì ngoài những nguyên nhân khách quan do thông tuyến và tăng giá dịch vụ y tế thì còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người tham gia bảo hiểm y tế như lợi dụng thông tuyến để đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày, trong tháng ở các cái cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. Và theo thống kê thì có những bệnh nhân phải đi khám đến hàng chục lần trên một tháng. Và từ phía cơ sở khám chữa bệnh như chỉ định cận lâm sàng rộng rãi, rồi chỉ định thuốc chưa phù hợp với chẩn đoán và diễn biến của bệnh, rồi thống kê sai cái tiền giường, tiền thuốc, rồi chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú trong khi tình trạng bệnh thì chỉ cần kê đơn cấp thuốc ngoại trú. Và qua cái thẩm định cái vượt trần vượt quỹ 6 tháng đầu năm 2016 thì cái số vượt trần vượt quỹ do nguyên nhân chủ quan đã lên tới trên 10 tỷ đồng. Và những cái nguyên nhân chủ quan nêu trên thì theo tôi thì tất cả các cái địa phương trong cả nước thì đều có. Tuy nhiên nó ở cái mức độ nào thì còn tùy thuộc rất lớn vào trách nhiệm và sự chung tay của các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cũng như sự kiểm tra, giám sát của cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Vậy thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phải đề ra những giải pháp như thế nào để có thể tự cân đối được nguồn quỹ bảo hiểm y tế, tránh cái tình trạng bị bội chi quỹ bảo hiểm y tế thưa ông?
Thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành có liên quan tăng cường cái kiểm tra, giám sát cái quá trình sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, rồi cải cách thủ tục hành chính tại các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi, giảm phiền hà cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, rồi phát hiện và xử lý kịp thời những cái biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ hai là bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tăng cường kiểm tra cái chi phí khám chữa bệnh ở tất cả các cái cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện kịp thời những gia tăng chi phí bất thường do những nguyên nhân chủ quan, phối hợp với Sở Y tế để kiểm tra những cơ sở khám chữa bệnh mà có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cương quyết từ chối thanh toán những cái chi phí gia tăng do những nguyên nhân chủ quan. Và thứ ba là phối hợp với các cái cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để thực hiện cái liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã cho đến tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương, và thực hiện cái giám định và thanh quyết toán cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế qua cái hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để nhằm phát hiện kịp thời những cái trường hợp mà khám chữa bệnh trùng lập rồi những cái chi phí bất thường để phục vụ cho vấn đề mà quản lý tốt cái quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ tư là tiếp tục áp dụng những cái giải pháp để mở rộng cái diện bao phủ tham gia bảo hiểm y tế để tăng trưởng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hỏi đáp hôm nay, quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung người lao động có quyền khởi kiện khi lợi ích về bảo hiểm xã hội bị xâm hại hay không, và người lao động có thể tìm hiểu thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội ở đâu. Bạn Hố Phúc Lâm hỏi, công ty tôi đang làm việc thu tiền bảo hiểm xã hội nhưng không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi, dẫn tới việc tôi không được hưởng chế độ khi bị tai nạn lao động. Tôi có thể khởi kiện công ty để đòi quyền lợi của mình được không? Câu hỏi này được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau.
Theo quy định tại khoản 8, điều 18, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có quyền được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trường hợp của bạn Lâm có quyền khởi kiện người sử dụng lao động vì đã vi phạm luật bảo hiểm xã hội. Vì đã vi phạm luật bảo hiểm xã hội và yêu cầu người sử dụng lao động bồi thường thiệt hại do hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn của người sử dụng lao động gây nên. Theo quy định tại khoản 8, điều 18, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có quyền được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trường hợp của bạn Lâm có quyền khởi kiện người sử dụng lao động vì đã vi phạm luật bảo hiểm xã hội và yêu cầu người sử dụng lao động bồi thường thiệt hại do hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn của người sử dụng lao động gây nên.
Bạn Hoàng Anh Đức có hỏi, tôi đang làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại một doanh nghiệp. Gần đây xuất hiện một số doanh nghiệp thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, dẫn tới quyền lợi của người lao động không được bảo đảm. Vậy nếu tôi muốn biết thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của mình thì phải tìm hiểu ở đâu? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau.
Theo quy định tại khoản 7, điều 18, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, định kỳ 6 tháng, người lao động được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, định kỳ hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp bạn Đức Anh hỏi, bạn có thể nhận thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội định kỳ 6 tháng một lần và thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ 1 năm một lần. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội của mình.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và và trang Facebook Vidan sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng. Đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngon quá!
Sữa trái cây Cool!
Muốn gì vậy?
Sữa trái cây Cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803-833-833. Tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.